Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 3 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Ukraine thề không để mất một tấc đất nào. Malaysia điều tra danh tánh 4 hành khách trên chiếc máy bay mất tích. Và Libya dọa đánh bom chiếc tàu chở dầu mang cờ Bắc Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Scott Stearns sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về sự kiện Hoa Kỳ vinh danh những phụ nữ can đảm trên thế giới. Hồng Hoa sẽ có bài phóng sự về phương pháp chăm sóc con kiểu kangaroo. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tổng lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các nhà lãnh đạo Ukraine hôm Chủ nhật thề không từ bỏ một tấc đất nào trên lãnh thổ của họ cho Nga, trong lúc hàng ngàn người tham gia các cuộc biểu tình đối kháng nhau, ủng hộ và chống Moscow, trong khi tình hình căng thẳng vẫn tăng cao về cuộc khủng hoảng lún sâu tại Crimea. Thủ tướng lâm thời Arseniy Yatsenyuk chủ trì lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà thơ vĩ đại nhất và anh hùng dân tộc của Ukraine, ông Taras Shevchenko. Ông Yatsenyuk phát biểu trước một đám đông rằng tổ tiên của dân tộc đã đổ máu cho tổ quốc và chúng ta nhất quyết không để mất đi một tấc đất nào. Các cuộc meeting khác vinh danh thi hào Shevchenko cũng được tổ chức tại các thành phố chính của Crimea là Severopol và Sevastopol, thành phố miền đông Donetsk và các khu vực khác. Những người theo Nga cũng tổ chức những cuộc biểu tình đối kháng tại các thành phố trên khắp Crimea và miền đông Ukraine. Cũng trong ngày Chủ nhật, ông Yatsenyuk loan báo ông sẽ đi thăm Hoa Kỳ trong tuần này để thảo luận với các giới chức cấp cao về cuộc đối đầu với Nga ở Crimea, một bán đảo chiến lược ở miền nam của Ukraine có đa số cư dân nói tiếng Nga. Một giới chức tòa bạch ốc xác nhận các cuộc thảo luận nhưng không có chi tiết nào khác được các giới chức ở Washington đưa ra. Trong khi đó, các lực lượng của Nga tiếp tục siết chặt sự kiểm soát tại Crimea bất chấp cảnh báo của Hoa Kỳ rằng việc Moscow sáp nhập khu vực này sẽ dẫn đến chuyện cánh cửa ngoại giao bị đóng lại. Trong một hành động mới nhất hôm Chủ nhật, các nhân viên vũ trang của Nga chiếm một chốt kiểm soát biên giới giữa Ukraine với Nga, có khoảng 30 nhân viên bị kẹt bên trong. Một người phát ngôn của quân đội Ukraine nói rằng các lực lượng của Nga hiện kiểm soát 11 chốt canh trên khắp Crimea. Nga bác bỏ tin nói binh sĩ Nga có mặt trên bán đảo vượt quá con số binh sĩ thường xuyên trú đóng của hạm đội hắc hải của Nga có căn cứ tại Sevastopol. Hải quân của Ukraine nhỏ hơn nhiều cũng có căn cứ tại thành phố cảng này của Crimea. Những người chứng kiến nói rằng mặc dù các binh sĩ không mang huy hiệu đơn vị của họ, họ rõ ràng là binh sĩ Nga. Các quan sát viên quốc tế không đến Crimea được để trực tiếp chứng kiến tình hình tại đây, và họ đã bị buộc phải rút lui hôm thứ Bảy sau khi những người mang theo vũ khí ủng hộ Điện Kremlin nổ súng cảnh cáo. Tin Malaysia, Bộ trưởng Giao thông Vận tải nước này cho biết một cuộc điều tra đang được xúc tiến để xác minh danh tánh của 4 người dùng hộ chiếu và giấy tờ giả trên chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines. Bộ trưởng Hisamuddin Hussein nói với các phóng viên báo chí hôm nay rằng các cơ quan điều tra của Malaysia đang xem xét toàn bộ danh sách hành khách và đang phối hợp với các cơ quan điều tra quốc tế, trong đó có Cục Điều tra Liên bang của Hoa Kỳ. Các giới chức cũng cho hay radar theo dõi chuyến bay cho thấy hình như chiếc máy bay đã quay trở lại so với tuyến bay đã định trước khi mất tích. Các đội cứu hộ đang mở rộng khu vực tìm kiếm. Hai người có tên trên danh sách hành khách, một người Italia và một người Áo, không đi trên chuyến bay mất tích sáng sớm thứ Bảy này. Hai người này bị mất cấp hộ chiếu ở Thái Lan trong 2 năm qua. Hiện chưa rõ ai là người sử dụng hộ chiếu mất cấp để đi trên chuyến bay này. Giới hữu trách hôm nay cho biết có thêm hai người khác trong chuyến bay này có lý lịch đáng nghi ngờ. Việc tìm kiếm chiếc máy bay vẫn chưa tìm được một dấu hiệu nào. Hoa Kỳ đã cử một toán chuyên gia đến giúp điều tra vụ máy bay mất tích. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng họ vẫn xem vụ này là một tai nạn, nhưng các giới chức Malaysia nói họ không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 người biến mất khỏi màn ảnh radar sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur một khoảng 1 giờ đồng hồ để bay đi Bắc Kinh trong điều kiện thời tiết tốt. Đa số hành khách trên chuyến bay này là người Trung Quốc. Các nhân viên kiểm soát không lưu cho biết họ không nhận được bất cứ tín hiệu cầu cứu nào trước khi chiếc máy bay mất tích. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các dân quân Libya kiểm soát một cảng ở miền đông nước này đang tìm cách bán dầu hỏa cho một chiếc tàu chở dầu mang cờ Bắc Triều Tiên, bất chấp lệnh chính phủ cấm các dân quân bán dầu trực tiếp cho thị trường thế giới. Thủ tướng Libya Ali Zidane dọa sẽ đánh bom chiếc tàu chở dầu nếu chiếc tàu không tuân theo lệnh của chính phủ Libya sau khi rời cảng. Ông Zidane nói đánh bom chiếc tàu sẽ gây ra một thảm họa cho môi trường. Những người có vũ khí đã bắt buộc các nhân viên trung thành với chính phủ phải neo đậu chiếc tàu hôm thứ Bảy. Một người phát ngôn của các dân quân cảnh cáo chính phủ không được ngăn cản chuyến hàng này. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng vũ trang của Libya di chuyển đến cảng này. Các nhà phân tích nói rằng quân đội có lẽ đang chật vật đối phó với nhóm nổi dậy dày dặn kinh nghiệm chiến đấu từ cuộc nổi dậy lật đổ ông Muammar Gaddafi năm 2011. Các nhóm nổi dậy này giữ vũ khí và nay đang thách thức nhà nước. Tranh chấp dầu hỏa chỉ là một khía cạnh của tình hình xáo trộn đang ăn sâu ở quốc gia Bắc Phi là thành viên của OPEC này. Chính quyền của Thủ tướng Zidane hình như đang đứng trước vô số thách thức. Mới đây ông nói rằng tất cả mọi người đang chống lại chính phủ. Quy tụ các phe phái và các lực lượng dân quân vũ trang hùng hậu của Libya dưới một ngọn cờ tiếp tục là một thách thức lớn. Các nhà phân tích nói rằng hậu quả của thất bại sẽ ảnh hưởng lên toàn khu vực. Cử tri Bắc Triều Tiên đang đi bỏ phiếu để bầu ra một quốc hội bù nhìn mới, mặc dù họ không cần phải lựa chọn bỏ phiếu cho ai, bởi vì chỉ có một ứng cử viên trong mỗi đơn vị của tổng cộng 687 khu vực bầu cử. Cuộc bầu cử Quốc hội Nhân dân tối cao hôm Chủ nhật là cuộc bầu cử đầu tiên trong 5 năm và là cuộc bầu cử đầu tiên dưới chế độ của lãnh tụ trẻ Kim Jong-un. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất theo hiến pháp của Bắc Triều Tiên, nhưng trong thực tế có rất ít quyền hành chính trị. Các nhà phân tích theo dõi sát kết quả cuộc bầu cử để xem những chỉ dấu của việc chuyển đổi quyền lực. Tiếp theo sau vụ hành quyết nhân vật một thời quyền lực Giang Song Thác, giường của ông Kim hồi tháng 12 năm ngoái.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hàng ngàn người tập trung tại một công viên ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản và tuần hành đến quốc hội để yêu cầu chấm dứt sản xuất điện hạt nhân trước ngày đánh dấu năm thứ ba thảm họa Fukushima. Những người tham gia biểu tình hôm Chủ nhật, một trong nhiều cuộc biểu tình được dự trù diễn ra tại các thành phố trên khắp nước Nhật, thề quyết sẽ ngăn chặn kế hoạch của chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ khởi động lại 48 lò phản ứng đang không hoạt động và bị chính phủ tiền nhiệm hứa sẽ bỏ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân của nước này. Tuần này đánh dấu năm thứ ba thiên tai động đất sóng thần ở miền Bắc Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị ảnh hưởng thiên tai đã gây ra 3 vụ tan chảy và hiện vẫn rò rỉ phóng xạ ra môi trường xung quanh và biển. Tin Trung Quốc, một nhà lập pháp hàng đầu của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ siết chặt luật lệ về môi trường và buộc các nhà gây ô nhiễm phải đền bù cho những thiệt hại mà họ gây ra. Trong chính sách được đề xuất hôm nay tại phiên họp lập pháp thường niên, ông Trương Đức Giang, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị nhiều quyền lực của Trung Quốc nói rằng các doanh nghiệp đã gây thiệt hại cho môi trường và phải chịu trách nhiệm. Ông nói luật lệ sửa đổi đang được soạn thảo nhưng không nói rõ chi tiết. Bộ Môi trường của Trung Quốc lâu nay vẫn không áp dụng được luật chống ô nhiễm đã có sẵn. Hầu hết các thành phố của Trung Quốc và có các số liệu đo đạc về ô nhiễm hồi năm ngoái đều không đạt quy chuẩn của chính phủ. The Voice of America, VOA. Cử tri Colombia hôm nay đi bỏ phiếu bầu chọn các nhà lập pháp mới trong một cuộc đầu phiếu được xem như là một cuộc trưng cầu dân ý về đàm phán hòa bình với các du kích quân cánh tả và là một dự đoán cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 tới. Cuộc hòa đàm mà Tổng thống José Manuel Santos xúc tiến với phe nổi dậy theo chủ nghĩa Mác đã trở thành chủ đề chính trong đời sống chính trị ở Colombia kể từ khi các cuộc hòa đàm này được khởi sự vào cuối năm 2012 ở Cuba. Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC đã gây chiến với Colombia 50 năm qua. Cuộc bầu cử hôm nay được trông đợi sẽ củng cố cho khả năng làm ứng cử viên dẫn đầu của Tổng thống Santos để tranh nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 và sẽ cho phép ông tiếp tục hòa đàm với FARC để có thể chấm dứt cuộc chiến tranh và thay đổi diện mạo chính trị của Colombia. Tuy nhiên, người tiền nhiệm của ông Santos, cựu Tổng thống Álvaro Uribe, người cực lực chỉ trích ông Santos đang đua tranh một ghế ở Thượng viện để từ đó có thể thách thức tiến trình hòa đàm với FARC. Cảnh sát ở miền nam Iraq cho hay một kẻ tấn công tự sát đã kích nổ chiếc xe bom tại một chốt kiểm soát an ninh, giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương hơn 120 người. Các giới chức nói rằng vụ nổ đã làm cháy nhiều chiếc xe quanh đó xảy ra hôm Chủ nhật tại cửa ngõ phía bắc của thành phố Hila ở miền nam, nơi có đa số cư dân là người Hồi giáo Shia, nằm cách thủ đô Baghdad gần 100 km về hướng nam. Chưa có ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Bạo động tệ hại nhất diễn ra tại Iraq trong mấy năm gần đây, chủ yếu gây ra bởi sự bất mãn của người Ả Rập thiểu số theo phái Sunni và cuộc nội chiến ở nước láng giềng Syria. Hơn 1.400 người đã thiệt mạng trong năm nay.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama nói những người được trao giải phụ nữ quốc tế can đảm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là nguồn khích lệ cho các nhà hoạt động xã hội ở khắp nơi. Thông tin viên đài VOA ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Scott Stearns có bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Bà Michelle Obama nói những người đoạt giải phụ nữ can đảm năm nay dạy cho chúng ta rằng nếu một phụ nữ có thể chống lại sự tra tấn và đàn áp để ra tranh cử ở Tajikistan hay tranh đấu chống nạn bạo lực gia đình ở Ả Rập Xê Út, thì mọi người có thể vận dụng chỉ một phần nhỏ của sự can đảm đó để đối phó với những bất công hàng ngày.
While our circumstances may be different, in so many ways the solutions to our struggles.
Tuy hoàn cảnh của chúng ta có thể khác nhau về nhiều phương diện, các giải pháp cho các cuộc đấu tranh của chúng ta lại giống nhau. Vì vậy, khi chúng ta thấy những người phụ nữ này gióng lên tiếng nói của họ và dấn bước để đem lại sức mạnh cho người khác để tạo ra sự thay đổi, thì chúng ta cần phải nhận ra rằng mỗi người chúng ta đều có sức mạnh tương tự và nghĩa vụ tương tự.
Ngoài chính trị gia người Tajikistan Oynikhon Bobonazarova và nhà vận động cho an toàn gia đình người Ả Rập Xê Út Maha Al-Munit, những người được tuyên dương trong buổi lễ năm nay còn có giám mục Tin Lành người Georgia Rusudan Gotserije và luật gia người Guatemala Iris Jasmine Barrios Agua, nhà tranh đấu cho nữ quyền người Fiji Rosida Dio và nhà hoạt động cộng đồng người Mali Fatamate Touré cũng được vinh danh cùng với giám đốc của Bệnh viện Phụ sản Malalai ở Kabul Nasrin Oriakhin, người đã lên phát biểu thay mặt cho những người đoạt giải.
The hope of the woman around the world one day would be materialized when they find themselves.
Niềm hy vọng rằng phụ nữ trên toàn thế giới một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực khi họ thấy mình ở trong một môi trường thực sự thừa nhận và trân trọng bản chất thực sự của việc trở thành một người phụ nữ và một người mẹ.
Nhà hoạt động người Ukraine Ruslana Lichesko và luật sư nhân quyền người Zimbabwe Beatrice Medwa cũng được tuyên dương cùng với một phụ nữ trẻ từ Ấn Độ tên là Lakshmi, người đã vận động cho chiến dịch chống lại các cuộc tấn công bằng axit sau khi khuôn mặt cô bị bỏng vì một người đàn ông trẻ theo đuổi tán tỉnh nhưng bị cô từ chối. Tại buổi lễ ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cô đã đọc một bài thơ gửi đến kẻ tấn công cô.
You will hear about me in the darkness of confinement. The time will be burdenful.
Bạn sẽ nghe về tôi trong bóng tối của buồng giam. Thời gian sẽ là một gánh nặng cho bạn. Rồi bạn sẽ biết là tôi vẫn sống, vẫn tự do và phát triển và sống giấc mơ của tôi.
Giải thưởng Phụ nữ can đảm vinh danh những người phụ nữ đã chứng tỏ lòng can đảm và tài lãnh đạo phi thường trong việc vận động cho hòa bình, công lý, nhân quyền, bình đẳng giới tính và đem lại sức mạnh cho phụ nữ, nhiều khi trong những hoàn cảnh có thể gây nguy hiểm cho chính mình.
Thưa quý thính giả, vòng tay ấm áp của mẹ thực sự có thể cứu sống một đứa trẻ. Đó là lời khẳng định của phương pháp chăm sóc con kiểu kangaroo. Phương pháp này được sử dụng khi một em bé sinh non hoặc thiếu cân được ghi sát vào thân của người mẹ, da liền da, để được giữ ấm. Ý tưởng này mặc dù không còn mới, nhưng động tác đơn giản đó đã và đang cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh trên khắp thế giới. Lời khẳng định này đã được chứng minh qua các cuộc nghiên cứu mà kết quả được đăng trên tạp chí Dịch tễ học quốc tế. Người dẫn đầu cuộc nghiên cứu là bà Joy Lawn, một nhà nghiên cứu chuyên về trẻ sơ sinh. Kết quả cho thấy đây là một biện pháp can thiệp rất hiệu quả trong việc giảm tử suất nơi trẻ sơ sinh ở châu Á. Mời quý vị theo dõi bài phóng sự do Hồng Hoa tổng hợp.
Vào hồi đầu những năm 1980, hai bác sĩ nhi ở Bogota, Colombia, đã gây nhiều chú ý trên thế giới với phương pháp mới trong việc chăm trẻ sơ sinh sinh non. Phương pháp được đặt tên là chăm con kiểu kangaroo, bởi lẽ phương pháp này giống với hình thức chăm con ở loài thú có túi kangaroo. Người mẹ sẽ ghi sát đứa con theo vị trí đứng thẳng, áp vào ngực trần trong một thời gian dài. Nhà nghiên cứu Joy Lon giải thích thêm về phương pháp này.
Kangaroo mother care is when we have a little preterm baby who's very vulnerable, particularly to temperature loss.
Phương pháp chăm con kangaroo là khi một em bé sinh non ra đời, rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là với nhiệt độ, dễ bị nhiễm trùng và gặp khó khăn trong việc bú mẹ. Em bé sẽ được cột vào phía trước của người mẹ, và ở vị trí này em bé sẽ được giữ ấm và có thể bú mẹ. Nhờ đó em bé sẽ mau chóng tăng cân. Một trong những điều thú vị khác mà chúng tôi phát hiện ra là phương pháp này còn có thể giảm rủi ro bị nhiễm trùng. Như vậy, thay vì bị tách khỏi mẹ, em bé sẽ lây những vết nhiễm trùng trên da người mẹ. Nhưng đây thực ra là một sự lây nhiễm tốt, có thể bảo vệ bé khỏi những con sâu bọ mà bé có thể bị nhiễm khi ở trong bệnh viện. Không những vậy, phương pháp này còn tốt cho sự phát triển trí não của bé.
Phương pháp chăm con kiểu kangaroo ra đời trong hoàn cảnh Bệnh viện San Juan de Dios ở Bogota, một bệnh viện phụ sản lớn ở Colombia, đã bị quá tải trong khi nhân lực thiếu và không có đủ nguồn tài trợ. Trong khu vực chăm sóc trẻ đặc biệt, một vài trẻ thậm chí còn bị đặt chung trong một lồng kính. Tỷ lệ nhiễm trùng cũng như tỷ lệ bị bỏ rơi hay tử vong tăng cao vun vút. Và để cải thiện tình trạng tệ hại đó, hai bác sĩ Edgar Ray và Hector Martinez đã phát triển chương trình chăm con kangaroo vào năm 1979 và khởi động chương trình cho những em bé sinh non xuất viện ngay khi những em bé này trở nên cứng cáp, thậm chí cho dù chúng vẫn còn rất nhỏ. Hai bác sĩ đã khuyên những người mẹ hãy liên tục giữ con ở vị thế áp sát vào ngực và cho con bú thường xuyên. Mặc dù được chính thức khởi động năm 1979, nhiều người cho rằng đây là một biện pháp chăm con rất tự nhiên và dường như giới y học đã từng lãng quên nó. Nhà nghiên cứu Lon đồng ý với quan điểm này.
I know that's exactly right. And what we is the expectation for neonatal care for small babies, especially preterm.
Điều đó hoàn toàn đúng. Những gì chúng ta thấy là việc chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non, thường dựa nhiều vào máy móc, bệnh viện và những em bé bị cách ly với mẹ. Nhưng thực ra đây là một phương pháp khoa học thận trọng, có lẽ một phần do tuyệt vọng mà các bác sĩ đã yêu cầu những bà mẹ ghi sát con ở trước ngực để giữ ấm.
Trong bản báo cáo của hai bác sĩ Ray và Martinez về tỷ lệ tử vong của 539 trẻ sinh non trong khoảng thời gian từ 1979 và 1981 được chăm sóc tại nhà theo phương pháp kangaroo, 72% những em bé nhỏ nhất, nặng trong khoảng 501 đến 1.000 grams là sống sót, so với con số 0% những trẻ được chăm sóc tại bệnh viện theo phương pháp truyền thống. Trong khi đó, 90% những em bé nặng trong khoảng 1.001 đến 1.500 grams đã sống sót so với tỷ lệ 27% ở bệnh viện. Số lượng những em bé bị bỏ rơi cũng đã giảm xuống 2/3. Những kết quả này chưa bao giờ được công bố trong một tạp chí y học và có đôi chút bị thổi phồng, bởi lẽ hai bác sĩ đã không bao gồm số những trẻ đã chết trong một vài ngày đầu sau khi vừa ra đời. Tuy nhiên, ý tưởng dùng hơi ấm từ làn da của mẹ có thể cứu sống con đã đủ hấp dẫn để xuất hiện trên các mặt báo trên khắp thế giới. Tổ chức UNICEF cũng tán thành phương pháp này. Riêng tại châu Á, nơi tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao nhất thế giới, phương pháp chăm con kiểu kangaroo cũng có tác động nhất định.
In some parts of Asia, particularly in South Asia, almost a third of babies are less than 2.5.
Ở một số nơi tại châu Á, đặc biệt là ở Nam Á, gần 1/3 trẻ sơ sinh nặng chưa đầy 2,5 kg. Những đứa trẻ này là những trẻ có tỷ lệ rủi ro tử vong, khuyết tật và các khó khăn khác cao nhất khi còn nhỏ. Đã có lúc mọi người nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì để cứu những đứa trẻ này. Phương pháp kangaroo có thể được coi là một bước lội ngược dòng và cũng không phải là vì nghèo mà các gia đình mới thực hiện phương pháp đó. Thực ra, điều rất thú vị là những nước đang chuyển qua chăm sóc con dùng cả phương pháp kangaroo nhanh nhất lại là các quốc gia giàu có nhất. Nhưng nói chung, đây là một điều mà mỗi đứa trẻ và mỗi bà mẹ trên khắp thế giới đều có khả năng thực hiện. Nó có thể thay đổi sự sống còn của những đứa trẻ. Riêng tại Ấn Độ, 900.000 đứa trẻ chết mỗi năm và nguyên nhân phổ biến nhất là sinh non hoặc quá nhỏ so với kích cỡ bình thường, hoặc là cả hai. Với những đứa trẻ này, có rất nhiều bé đã có thể được cứu bằng phương pháp kangaroo và biện pháp nuôi nấng đi kèm.
Việc thực hiện phương pháp chăm con kangaroo không chỉ có ý nghĩa cứu sống một đứa trẻ, mà theo nhà nghiên cứu Lon, một đứa trẻ sinh non, đặc biệt là những bé gái, nếu không được chăm sóc cẩn thận, đầy đủ, thì những bé gái này cho dù sống sót, nhưng khi lớn lên sẽ có nhiều khả năng sinh non và sinh con thiếu cân. Bà nói.
What's different in Asia that in South Asia there are also a lot of babies who are born smaller than expected. And that isn't just about.
Một điều khác biệt ở châu Á đó là Nam Á có rất nhiều trẻ sơ sinh nhẹ cân hơn mức được trông đợi rất nhiều. Và điều này không phải là do chế độ dinh dưỡng của sản phụ, mà vấn đề là có rất nhiều bé gái vốn đã có dáng người nhỏ, không được ăn uống đầy đủ, khi lớn lên sẽ thấp hơn chiều cao bình thường. Và khả năng để những bé gái đó có con cao lớn bình thường sẽ giảm. Ở một số hoàn cảnh, có thể các bé trai được ưu tiên chăm sóc. Những bé trai có thể được cho ăn nhiều hơn những bé gái và có thể khi bị ốm, những bé gái không được đưa tới bệnh viện. Vì thế mà chiều cao, cân nặng của một người lớn cũng như gen cũng phụ thuộc nhiều vào những gì đã xảy ra trong một vài năm đầu đời.
Theo nhà nghiên cứu về trẻ sơ sinh Joy Lon, phương pháp chăm con kiểu kangaroo không những có thể cứu sống được nhiều trẻ sinh non, mà còn có thể giúp những trẻ được sinh ra nhỏ bé hơn bình thường qua cách cải thiện chế độ chăm sóc. Nhưng bà cũng nói rằng, những đứa trẻ nhỏ bé sẽ tiếp tục ra đời nếu chúng ta không quan tâm tới những thế hệ kế tiếp và chế độ dinh dưỡng cho các bé gái.
Thông tin để tiến bộ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Linh Nguyễn từ Việt Nam gửi đến câu hỏi như sau. Tôi bị bệnh viêm loét bao tử, đã 2 lần phẫu thuật, lần sau cùng cách nay 1 tháng. Từ đó tới nay, uống thuốc Prilosec được 90 viên rồi và Amoxicillin 2 tuần lễ. Bệnh hết nhưng đau lại 3 hôm nay. Rát bên trong vùng bên dưới rốn bên tay phải. Tôi vẫn còn uống Prilosec. Đi nội soi lại, bác sĩ bảo bao tử không còn viêm loét nữa. Thử máu không có vi khuẩn HD, thử ung thư cũng không. Vậy là bệnh gì? Tôi có nên uống tiếp Prilosec hay không? Thành thật cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về đau bụng ở ô dưới bên phải. Thì đây là một câu hỏi khó trả lời. Bệnh nhân chỉ bị một cái cảm giác khá mơ hồ là rát ở trong cái phần trong dưới rốn. Thì tất nhiên không có thể căn cứ trên đó mà định bệnh được. Tôi chỉ xin nêu ra đây một số tin tức cũng như gợi ý để chúng ta cùng học hỏi như mọi khi về cách suy nghĩ và cái cách làm việc của bác sĩ đứng trước một cái trường hợp như vậy. Để giúp quý vị có thể hiểu bác sĩ cần những cái tin tức gì để chúng ta cộng tác với bác sĩ dễ dàng hơn trong trường hợp đau bụng, cũng như chúng ta hiểu cái cơ thể chúng ta hoạt động như thế nào và do đó chúng ta quan sát những cái dấu hiệu tốt hơn. Thì để cho dễ hiểu, bác sĩ chia cái vùng bụng của chúng ta thành ra là 4 phần, từ tiếng Anh gọi là quadrant, mà bằng một cái đường, tức nghĩa là cái đường tưởng tượng, nó nằm ngang rốn và một cái đường dọc cũng đi ngang qua rốn. Những cái triệu chứng liên hệ với dạ dày thường thường nó nằm ở cái vùng trên và phía bên trái của cái bụng, gọi là left upper quadrant, hoặc là ngay ở trên rốn, và cái vùng này chúng ta gọi là thượng vị, tiếng Anh gọi là epigastric region. Khi đau một cái bộ phận như là gan, túi mật, thì cái cơn đau nó thường thường nằm ở trong cái ô phía trên và bên phải của người bệnh, right upper quadrant. Và những cái người đau cái gì liên hệ tới ruột non thì thường thường đau ở vùng chung quanh rốn, chúng ta là cái umbilical region. Đau ruột thừa là một cái định bệnh quan trọng. Có thể lúc đầu nó cũng đau ở cái vùng ở giữa bụng, cái vùng rốn. Nhưng mà sau đó khi nó đã rõ ràng rồi thì nó chạy về cái vùng phía dưới bên phải của bụng, cái vùng đó gọi là cái ô thấp dưới và bên phải, right lower quadrant. Cái ruột già thì nó lại có cái đoạn đi lên, nó nằm ở bên tay phải, nó cũng đau ở trong cái vùng đó, nhưng mà nó thấp hơn, có thể nó đau gần háng, và cái khúc ruột già đoạn cuối gần hậu môn thì nó lại gây đau ở phía bên tay trái, ở phía dưới, tức như là left lower quadrant. Xin nhắc lại, nếu mà cái đoạn ruột già đi lên thì nó đau ở bên right lower quadrant, mà cái đoạn ruột già của đoạn cuối thì nó đau ở left lower quadrant. Nhưng mà cái điểm này nhiều khi khó phân biệt. Nếu mà đau ở phía dưới rốn, như thính giả mô tả ở đây, mà phía bên tay phải, right lower quadrant, thì thường không có liên hệ tới dạ dày, mà có thể do như là ruột dư hoặc là cái ruột già phía bên phải mà chúng ta vừa nói, hoặc là ống dẫn nước tiểu mà phía bên tay phải, right ureter, hoặc là một cái bộ phận khác nếu mà ở người đàn bà, như là cái buồng trứng phía bên tay phải. Ngoài ra, những cái cảm giác như là tê, buốt hay là đau hay là nhức trong một cái vùng cơ thể của chúng ta cũng có thể do các cơ, các xương, khớp gây ra. Và một cái nguyên nhân khác thường gặp là do đau cái viêm dây thần kinh phụ trách cái vùng đó. Ví dụ như là rễ cái dây thần kinh đi từ xương sống đi ra ngoài có thể bị chèn ép do là viêm khớp xương sống, hay là do u bướu, hay là do địa đệm giữa các xương sống nó bị thoái vị, herniated disc. Và những cái cơ chế như vậy nó đè lên trên cái dây thần kinh và tạo ra một cái cảm giác đau ở phía trước bụng bên phải hoặc là bên trái, nhưng mà chỉ một bên thôi. Và trong ví dụ trường hợp tương tự là trong cái bệnh chúng ta gọi là dời ăn hay là zona, từ tiếng Anh gọi là herpes zoster hay là shingles, thì cái rễ dây thần kinh nó có thể đau, nó rát trước khi những cái mụn nước sau đó một hai ngày nó nổi lên trong cái vùng da mà cái dây thần kinh đó phụ trách. Và cũng giống như chúng ta nói hồi nãy là chỉ một bên thôi, bên phải hay là bên trái. Thì zona do siêu vi bệnh trái dạ, chúng ta còn gọi là bệnh thủy đậu hay là bệnh chicken pox hay là varicella, thì cái siêu vi gây ra cái bệnh trái dạ, nó đã nhiễm cái tế bào thần kinh của cái người bệnh lúc lần đầu tiên người đó bị bệnh trái dạ, nhưng mà sau đó nó ngủ yên một thời gian lâu. Và lúc nó do một cái lý do gì đó, bệnh nhân hệ miễn nhiễm nó bị yếu đi hay là bệnh nhân tuổi già, thì nó con siêu vi đó nó thức dậy và nó gây ra cái bệnh dời ăn hay là bệnh zona. Và sau đây chúng ta sẽ bàn một số nguyên nhân quan trọng có thể gây ra đau ở trong cái ô bụng phía dưới bên phải, tự nhiên là right lower quadrant. Thứ nhất là chúng ta hay thường gặp nhắc tới là cái bệnh viêm ruột thừa, là appendicitis. Thì lúc đầu, trong cái trường hợp viêm ruột thừa, bệnh nhân có thể thấy đau ở vùng rốn và ở ngay ở giữa bụng, giống như là đau bụng do viêm ruột thông thường như đi tiêu chảy đau bụng. Và lúc đầu rất là khó phân biệt. Sau đó thì cái cơn đau nó mới dời qua một bên, qua bên phải của cái bụng của bệnh nhân, right lower quadrant. Lúc đó thì cái bệnh nhân thường thấy đau ở một cái điểm chính xác mà chúng ta gọi là cái điểm McBurney, do cái người bác sĩ mô tả cái điểm đó. Nếu mà chúng ta để cái bàn tay chúng ta, cái ngón cái vào ngay giữa rốn và cái ngón kia nằm lên cái mấu xương phía trước của xương chậu, giờ thấy cứng cứng ở hơi thấp hơn một chút, và cái nơi tiếp giáp một cái đoạn 1/3 ngoài và một cái đoạn 2/3 phía trong của cái đường đó, thì cái điểm đó chúng ta gọi là cái điểm McBurney's point. Lúc đầu viêm ruột thừa sẽ đau ở cái điểm đó, nhưng mà khi mà cái viêm ruột thừa nó trở thành một cái áp xe vỡ ra và nhiễm trùng nó đã lan ra vào phúc mạc, vào phía trong hết của cái ổ bụng, thì lúc đó cái cơn đau của cái viêm ruột thừa không còn bị giới hạn trong cái điểm McBurney nữa, và nó có thể lan tỏa ra hết cả cái bụng của người bệnh nhân. Và lúc đó nếu mà bác sĩ mới đặt tay lên sờ bụng của cái bệnh nhân co cứng cái bụng lại, và lúc đi thì bệnh nhân đi lom khom, thì cái bác sĩ gọi cái trường hợp đó là, từ tiếng Anh gọi là abdominal guarding, tất nhiên là cái người bệnh nhân họ có cái phản xạ, họ che chở cái bụng của họ, vì trong cái phúc mạc của họ, trong cái peritoneum của họ đã bị cái vi trùng nó làm viêm hết cả cái phúc mạc. Một điểm thứ hai nữa là một số bệnh nhân bị viêm túi cùng của ruột già, từ tiếng Anh gọi là diverticulitis. Cái ruột già của chúng ta nó có những cái túi nhỏ do những cái điểm yếu ở trong cái vách của cái ruột thì nó phình ra. Thì thường thường những cái viêm của cái túi nhỏ đó nó xảy ra ở phía bên tay trái và bệnh nhân cảm thấy sốt nhẹ, đi cầu khó, bón và đau ở bên tay trái. Tuy nhiên vẫn có những cái trường hợp là viêm túi ruột cùng của ruột già nó xảy ra ở bên tay phải, là cùng một bên với lại cái ruột dư. Và đây là một cái trường hợp khó phân biệt định bệnh đối với bác sĩ giải phẫu. Nhiều khi bác sĩ giải phẫu nghĩ là bị viêm ruột dư, nhưng mà khi mà mổ thì lấy thử ra thì mới biết là ruột dư thì bình thường, nhưng mà nó viêm là nó viêm ở một cái túi cùng của cái ruột già nó nằm bên cạnh đó. Và ngoài về cái nói về ruột cùng thì cũng có một cái ruột cùng khác cũng tên là Meckel, do người mô tả cái ruột cùng này viêm ruột cùng Meckel. Meckel viết là M-E-C-K-E-L là cũng là có thể một cái nguyên nhân để đau phía bên đó. Và đây cũng là một cái nguyên nhân làm cho một số bệnh nhân, nhất là bệnh nhân trẻ con, bị mất máu mà không có tìm rõ nguyên nhân, vì cái ruột cùng, vì cái túi cùng Meckel này nó chảy máu. Một cái nguyên nhân khác có thể đau, làm đau ở bên phía tay phải của bụng là ví dụ như bệnh nhân lớn tuổi, xương sống có thể thoái hóa, bệnh thấp khớp, và cần xét đến những cái trường hợp như chúng ta đã mô tả là nó làm đau cái rễ thần kinh và radicular pain, và nó làm đau giống như là mình đau ruột thừa hay là mình đau do một cái lý do nào khác ở trong cái vùng đó. Nếu bệnh nhân đau cái vùng bên tay phải mà cái ô phía dưới, right lower quadrant, đi đôi với những cái triệu chứng như là đi tiểu khó, đi tiểu ra sạn, hay là tuyến tiền liệt phì đại, prostate hypertrophy, thì những cái họ nó làm cho cái nước tiểu ứ động ở trong cái niệu đạo của cái người đó, nó không có đi thoải mái đi vào trong cái bọng đái của người đó được và dễ gây nhiễm trùng đường tiểu và tạo nên sạn đường tiểu và làm đau đớn lúc sàn đi qua ống dẫn nước tiểu và đau đớn trong vùng đó. Và đó là một trong những cái quan tâm của bác sĩ giải phẫu cần phân biệt về những cái định bệnh mà chúng ta vừa nói trên. Và đó là những cái số kiến thức căn bản, nếu mà chúng ta hiểu được thì cũng tốt cho cái sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà bệnh nhân cần được bác sĩ khám, chẩn bệnh và dùng các kỹ thuật thí nghiệm lúc cần, như là chụp hình CT scan lúc thấy cần. Bây giờ về câu hỏi về thuốc Prilosec. Prilosec tên generic là Omeprazole, viết là O-M-E-P-R-A-Z-O-L và bản dưới nhiều cái tên thương mại khác nhau. Thuốc này là thuộc cái loại mà giới y giới gọi là thuốc ức chế cái bơm proton. Bơm proton là một cái bơm ở cái mức phân tử ở trong cái tế bào trong dạ dày. Và cái cơ chế đó cần thiết để tạo ra cái chất acid chloritric acid, hydrochloric acid ở trong bao tử. Thì cái acid này là một cái acid rất mạnh và có thể, nếu mà có thể làm gây ra loét bao tử trong một cái số hoàn cảnh thuận tiện, như là cái bệnh nhân bị stress hay là bệnh nhân bị nhiễm trùng do một cái con vi trùng vi khuẩn tên là Helicobacter pylori. Chúng ta có thể đọc theo tiếng Việt Nam là Helicobacter pylori cũng được. Thì người ta thường dùng, bác sĩ thường kết hợp 2 hoặc là 3 thuốc để chống cái trường hợp kháng thuốc cùng một lượt để chữa bệnh loét bao tử do cái vi khuẩn Helicobacter pylori gây ra. Ví dụ như là người ta kết hợp thuốc Prilosec, Omeprazole, là nghĩa là Omeprazole cộng với kháng sinh Amoxicillin và có thể cộng thêm một cái kháng sinh nữa tên là Clarithromycin. Thì Prilosec có thể dùng với mục đích trị cái chứng loét đầu bao tử do tràn dịch dạ dày lên thực quản, có nghĩa là trong những cái trường hợp mà thức ăn, cái axit ở trong bao tử nó chạy ngược lên ở trên cái thực quản của cái người bệnh và làm cho chúng ta bị thấy xót ruột, thấy ở chua. Hay là mục đích để giảm axit bao tử trong những cái trường hợp bị loét, gastric ulcer, hay là dùng trong một cái số trường hợp, ví dụ như uống những cái thuốc có dễ gây bao tử thì có thể bác sĩ sẽ cho uống kèm thêm Omeprazole để giảm cái acid, giảm cái cơ nguy bị loét bao tử do cái thuốc đó gây ra. Thì một số khảo cứu cho thấy là dùng Prilosec, dùng Omeprazole, tuy là chúng ta thấy nó cũng thường tình bán tự do nhưng mà có thể nó cũng có những cái vấn đề của nó. Vấn đề thứ nhất là người ta thấy bệnh nhân nếu mà xài Prilosec, xài Omeprazole lâu dài dễ bị sưng phổi hơn. Có lẽ là do axit ở trong bao tử nó bị giảm, nên những cái con vi khuẩn thay vì nó bị cái axit cao ở trong bao tử nó tiêu diệt thì bây giờ nó có thể sống sót nhiều hơn. Và khi mà ở chua hay là thức ăn nó đi ngược lên thì nó có thể đi vào phổi dễ dàng hơn và gây sưng phổi, là viêm phổi, pneumonia. Hay là vì cái axit nó bị giảm ở trong bao tử do cái thuốc Omeprazole, thì cái sự hấp thụ của một cái số chất dinh dưỡng mà cần thiết cho chúng ta có thể kém đi, và nhất là đối với cái người già thì có thể gây những cái vấn đề thiếu chất dinh dưỡng cần thiết như là calcium, là vôi, magnesium cũng cần cho cái sức khỏe của xương, hay là vitamin B12. Một cái tên khác của vitamin B12 là cyanocobalamin, hoặc là chất sắt, và có thể gây bệnh thiếu máu. Thì cho nên bệnh nhân cần phải uống thuốc Prilosec bao nhiêu lâu là cái chuyện cần tham dò khảo với bác sĩ của mình. Mặc dù là đại đa số trường hợp thì thuốc ít khi gây ra những cái phản ứng phụ, và như chúng ta đã nói, riêng ở bên Mỹ thì thuốc này được mua bán tự do không cần toa. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Thêm một blogger bị Việt Nam kết án tù về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự, một trong những điều luật bị quốc tế lên án là vi phạm nhân quyền. Ông Trương Duy Nhất bị bắt từ tháng 5 năm ngoái vì các bài viết trên blog cá nhân mang tên Một Góc Nhìn Khác, phản ánh thực trạng xã hội, bày tỏ quan điểm trái với nhà nước và phê phán giới lãnh đạo. Bản án 2 năm tù Tòa án Nhân dân Đà Nẵng tuyên phạt blogger Nhất hôm 4 tháng 3 đã khiến Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới lên tiếng phản đối. Thế còn phản hồi của giới trẻ viết blog độc lập trong nước về việc xét xử và kết án cựu phóng viên của truyền thông nhà nước có góc nhìn khác, viết khác với giới cầm quyền như thế nào? Những người trẻ yêu chuộng công bằng, dân chủ sẽ làm gì để bảo vệ công lý tự do cho những ngòi bút độc lập? Mời quý vị nghe cuộc thảo luận giữa ba bạn trẻ thuộc mạng lưới blogger Việt Nam trên tạp chí Thanh niên hôm nay.
Bùi Tuấn Lâm, cái nickname là Peter Lâm Bùi, là người gốc thành phố Đà Nẵng, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Sài Gòn. Mình tên là Đinh Nhật Huy, hiện tại mình đang ở Long An.
Tôi là Nguyễn Đình Hà, hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Tất cả các bạn tham gia chương trình này đó là một là các bạn là blogger, hay là các bạn có quan tâm tới vụ án của blogger Trương Duy Nhất. Ý kiến của các bạn như thế nào về việc xét xử, tiến trình xét xử cũng như là cái bản án của ông Trương Duy Nhất?
Đinh Nhật Huy là một người cách đây vài tháng cũng bị nhà nước đem ra xét xử về điều luật 258. Lâm nhường cho Đinh Nhật Huy nói trước. Bản án của anh Trương Duy Nhất mọi người đều nói đó là vô lý. Cơ bản là cái điều 258 rất là mơ hồ, rất là thần tượng. Bản thân của tôi đã từng bị cái án 15 tháng tù treo bởi cái 258 này. Và bây giờ tới anh Trương Duy Nhất, lẽ ra là anh Trương Duy Nhất anh phải vô tội. Và lẽ ra là bản thân tôi phải vô tội. Nhưng họ đã
cố tình nhào nặn họ đã quy chụp là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước.
Vâng, cảm ơn anh Huy. Từ phía Bắc theo dõi phiên xử này, blogger Nguyễn Đình Hà cũng là một thành viên trong mạng lưới blogger Việt Nam. Anh Hà có ý nghĩ như thế nào?
Phiên xử này đối với một phiên tòa để bảo đảm đúng cái nguyên tắc xét xử thì hầu như là không có đảm bảo. Tôi thấy rằng cái mức án và cái việc kết án anh Trương Duy Nhất có tội là thể hiện sự không tôn trọng các cam kết nhân quyền quốc tế của chính phủ Việt Nam. Cái việc mà anh Nhất sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình để biểu đạt lên những cái chính kiến của mình là việc đáng trân trọng. Do vậy là cái việc mà tòa án của Việt Nam xét xử anh với tội danh cáo buộc như thế thì theo tôi là không thể chấp nhận được.
Anh nói rằng là vụ việc của ông Trương Duy Nhất đó nó không có đảm bảo cái tiến trình xét xử theo đúng luật định. Thì anh có thể phân tích rõ hơn, diễn giải rõ hơn cái ý này.
Cái việc tham dự phiên tòa của những người quan tâm không được bảo đảm và có nhiều đe dọa khi mà họ đứng ở bên ngoài phiên tòa. Điều đó là vi phạm một nguyên tắc rất quan trọng trong xét xử, đó là nguyên tắc công khai và minh bạch ở một nước dân chủ.
Cái vấn đề gọi là phiên tòa công khai, Lâm là một người vừa rồi mới tham gia UPR về. Và chính trong cái phiên UPR đó, Lâm đã nghe đại diện của Việt Nam đã đọc một cái bản trả lời chọn sẵn trước. Trong đó người ta có nói tới là cái quyền tự do của những cái người khi dự những cái phiên tòa công khai. Đại diện của nhà nước Việt Nam đã nói láo. Thực sự ra Lâm là một người đã cùng từng tham gia rất là nhiều cái phiên tòa được mang tiếng gọi là công khai ở Việt Nam, như là những phiên tòa sự Tạ Phong Tần, Điếu Cày hay là Anh Hải, Ba Sài Gòn, hoặc là những phiên tòa của Phương Nguyên, Nguyên Kha, rồi đến ngay cả phiên tòa của Đinh Nhật Huy là người cũng đang tham gia trong cuộc nói chuyện này. Người ta nói láo cho một cách trắng trợn là bất cứ ai đến cũng được tham gia, nhưng ngay cả người thân cũng không được đến tham gia. Người ta nói và cái cách người ta hành xử nó trái ngược nhau hoàn toàn. Và phiên tòa ngày hôm nay là một cái rõ ràng nhất để chứng minh rằng chính quyền Việt Nam nói tốt hơn là làm tốt.
Anh nói rằng là tại cái phiên UPR kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát ở Geneva, Liên Hiệp Quốc vừa rồi, thì đại diện ngành tòa án của Việt Nam có nói rằng là những cái phiên tòa đó diễn ra công khai và mọi người được tham dự công khai phải không ạ? Họ báo cáo trước Liên Hiệp Quốc như vậy.
Yeah. Đúng là chính xác, người ta báo cáo trước Liên Hiệp Quốc là như vậy.
Ngoài cái tính chất của phiên tòa thì anh Hà cũng nói rằng cái bản án và cái việc xét xử ông Nhất không đảm bảo những cam kết của Việt Nam về vấn đề nhân quyền với quốc tế. Thì liên quan vấn đề này thì anh là một người đi vận động nhân quyền cho Việt Nam tại cái phiên báo cáo nhân quyền của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đó. Thì anh liên hệ như thế nào với vụ việc của ông Trương Duy Nhất?
Điều luật 258 là một điều luật rất là mơ hồ. Người ta dựng lên cái điều luật đó để chỉ là triệt tiêu những tiếng nói đối lập. Cái điều luật 258 là một trong những điều luật được tất cả những nhà nước tiên tiến người ta yêu cầu phải xóa bỏ cái điều luật đó tại vì sai trái, vi phạm tới vấn đề nhân quyền. Trong cái phiên UPR đó, rất là nhiều chính phủ đã nêu ra cho phía chính phủ Việt Nam là phải xóa bỏ cái điều luật 258 đó. Phía chính phủ Việt Nam luôn luôn muốn dựng lại những cái điều đó để mà ngăn chặn, cản trở những cái người sống ở trong đất nước này nhìn nhận được những cái điều sai trái của chính phủ để nêu lên qua cái quan điểm lời nói hoặc là việc làm của mình để giúp thúc đẩy cho một xã hội tốt hơn. Lâm phản đối cái phiên tòa của anh Trương Duy Nhất ngày hôm nay là một phiên tòa bất công.
Như anh nói rằng là điều luật 258 nó không những gây băn khoăn cho những blogger trong nước như các anh mà nó cũng gây quan ngại cho quốc tế nữa. Nhưng mà nói tới điều luật 258 đó thì mình cũng xin đi sâu hơn một chút về những cái hoạt động của ông Trương Duy Nhất dẫn tới cái bản án này. Ông bị kết tội về điều 258 nhưng mà cụ thể là trong cáo trạng của ông nói rằng là ông có những bài viết đơn cử là 11 bài viết không đúng sự thật, bôi nhọ lãnh đạo, làm mất lòng tin của nhân dân vào đảng và nhà nước. Với cái nội dung những cái bài viết của ông Trương Duy Nhất và cái nội dung cáo trạng buộc tội ông đó thì nó có thuyết phục không đối với giới blogger ở Việt Nam?
Họ có cái cơ sở nào họ nói những cái bài viết của anh Trương Duy Nhất là xúc phạm tới ai? Tôi thấy những cái bài viết của anh Trương Duy Nhất thì anh chỉ nói lên quan điểm cá nhân của anh về những cái sự kiện trong xã hội và anh đánh giá về cái trình độ, về cái năng lực lãnh đạo của các cán bộ nhà nước hay là những cơ quan đoàn thể khác. Đó là cái quyền tự do ngôn luận cá nhân của anh. Giống như cái trang của anh Trương Duy Nhất, anh đã nói đó là một cái góc nhìn khác của một công dân thì anh hoàn toàn không có tội.
Tự do quan điểm, nói cái gì thì nói nhưng mà không được xuyên tạc hay là không được nói sai sự thật, bôi nhọ người khác phải không ạ? Anh Hà có ý kiến như thế nào về cái việc gọi là nói sai sự thật hay là nói đúng sự thật trong cáo trạng của những cái trường hợp tương tự như ông Nhất?
Nếu mà trong một phiên tòa thật sự là dân chủ và công khai minh bạch thì cái công tố muốn buộc tội là nói sai sự thật, nói xuyên tạc hay là bôi nhọ người khác thì phải chứng minh được nó. Nhưng đằng này họ cứ chỉ cáo buộc như vậy và họ không chứng minh bằng văn bản và họ cũng không đọc ra những cái điều nào, câu nào, chữ nào là bôi nhọ, xúc phạm hay là nói sai sự thật cả. Tòa án đã xét xử những cái lời nói của ông ấy là những ý kiến cá nhân. Do vậy là đi ngược lại cái tự do về tư tưởng, tự do về ngôn luận và tự do về biểu đạt của một công dân.
Vâng, giữa lúc mà phía nhà cầm quyền chưa chứng minh được đâu là sai sự thật và mất uy tín đảng và nhà nước tới mức nào, những căn cứ trên pháp lý chưa có được thuyết phục, thì những cái bản án dành cho ông Trương Duy Nhất như thế này về tội 258 là một cái tín hiệu cho người ta hiểu rằng ở Việt Nam, nói gì thì nói, chỉ trích lãnh đạo, phê phán chính quyền là một điều cấm kỵ. Bản thân ông Nhất trước khi bị bắt đó thì trên blog của ông có cho rằng là cái việc chỉ trích lãnh đạo cao cấp trong đảng nhà nước không phải là điều kiêng kỵ vì họ là đầy tớ của nhân dân. Thế thì bản án 2 năm ngày hôm nay dành cho ông đã cho thấy rằng quan điểm của ông tuy đúng nhưng mà đặt không đúng chỗ, không phải là ở Việt Nam.
Đó là một điều đáng hiển nhiên xảy ra ở đất nước Việt Nam. Tại vì ở Việt Nam quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bày tỏ chính kiến, rất nhiều cái quyền tự do của con người nằm trong cái quyền con người luôn luôn bị nhà nước chà đạp.
Như vậy chắc lẽ là chân lý thuộc về bên có quyền lực. Ý kiến của anh Hà, hồi nãy anh muốn góp ý.
Dạ vâng, khi mà cái ngày quốc tế nhân quyền được tổ chức vào tháng 12 vừa rồi, có 3 nhân viên an ninh đã chặn xe tôi, không cho tôi đi làm. Họ nói với tôi rằng là những cái quyền mà tôi nói thì nó ở nơi khác chứ không có ở Việt Nam. Ở Việt Nam người dân không có quyền tự do ngôn luận, quyền đó họ đã tước bỏ hết rồi. Khi mà tôi nói bất cứ những cái điều gì liên quan đến quyền lợi của tôi, căn cứ theo luật của họ thôi, họ nói là những cái quyền ấy mới nói là ở chỗ khác chứ không có ở đây. Ở đây ấy, tao muốn mày làm gì thì mày phải làm thế. Đó, trong cái trường hợp ví dụ của tôi là như vậy.
Như vậy có thể hiểu rằng ở Việt Nam người dân không có quyền nhìn khác, viết khác, nghĩ khác nhà nước.
Lâm vừa mới nói chuyện với an ninh, khi mà Lâm đi tham dự UCA trở về thì người ta vẫn luôn luôn cho rằng những người lên tiếng cho những tiếng nói của sự thật hiện tại ở trong nước hoặc là đem tiếng nói đó đi ra ngoài quốc tế là đi nói xấu đảng và nhà nước. Nhưng Lâm phải bác là chúng tôi không có nói gì xấu và không có gì sai, tại vì đó là những điều đang hiển nhiên xảy ra trong đất nước này. Và Việt Nam là một nước vừa mới tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì Việt Nam phải hiểu cái vấn đề ra những cái tổ chức xã hội dân sự và những con người bên trong nước Việt Nam, khi người ta cảm thấy có những vấn đề và có những điều mà đảng và chính phủ này đang sai phạm thì người ta có quyền nêu lên để thúc đẩy cho phát triển. Nhưng người ta đã chống Lâm xúc cảnh và tịch thu bắt bỏ của Lâm, đó là rõ ràng là một vấn đề nhân quyền.
Như vậy thì những cái bản án về tội 258 dành cho các blogger ở Việt Nam, có thể nói cái điểm mấu chốt gây tranh cãi đó là nói xấu hay là nói thật. Một bên cho là nói xấu, một bên cho là nói thật. Vậy thì làm thế nào để có thể bảo vệ hay là binh vực được những cái điều mà mình cho là nói thật?
Theo tôi nghĩ thì thực tế cuộc sống sẽ chứng minh điều đó. Nhà cầm quyền muốn buộc tội ông Trương Duy Nhất thì phải chứng minh rằng ông sai bằng những cái gì đang diễn ra trong xã hội Việt Nam. Chính quyền Việt Nam phải chứng minh được những gì họ làm là đúng.
Trong khi mà nhà nước chưa đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn là chứng minh được những cái điều họ cho rằng là nói xấu là nói như xấu như thế nào, sai sự thật là sai sự thật như thế nào, thì những bản án này vẫn được tuyên ra. Thì đối với các bạn án...
Như thế này, nếu như chính phủ Việt Nam là một chính phủ mạnh thực sự được lòng dân và không chờ rằng những tiếng nói đối lập này là tuyên đạt và nói xấu, đúng ra là nhà nước phải nên lắng nghe và quay đó như là một tấm gương để phản chiếu lại, để mà thay đổi, để mà thúc đẩy cái sự phát triển.
Nhưng mà các bạn làm thế nào để tự bảo vệ mình khi các bạn có những cái nhìn khác, có những cái lời nói khác với cái quan điểm của nhà nước? Làm thế nào để các bạn tự bảo vệ cho mình rằng tôi nhìn khác, tôi nói khác không có nghĩa rằng tôi nói xấu mà là tôi nói thật?
Câu hỏi vừa rồi của chị Trâm Ý là một cái câu hỏi mà Lâm cũng đang đặt ra. Tại vì thực sự ở đây chỉ có sự lắng nghe, chấp nhận, tiếp thu của phía chính phủ Việt Nam. Còn nói chuyện lấy cái gì để bảo vệ cho bản thân mình khi mình là một người đưa lên những tiếng nói đối lập. Thì hiện tại bây giờ chỉ có một cái tình yêu mình dành cho đất nước này. Mình đi ra ngoài nhiều, mình thấy rằng đáng ra Việt Nam mình phải phát triển được hơn bây giờ. Nhưng do sự lãnh đạo yếu kém của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ còn nhiều sai phạm. Còn bây giờ lấy cái điều gì để mà gọi là bảo vệ cho bản thân mình, Lâm nghĩ cũng rất là khó.
Ý kiến của anh Uy và anh Hà có gì khác không? Theo các anh thì có thể làm gì để đòi công lý tự do cho các blogger như Trương Duy Nhất?
Họ sử dụng cái quyền lực sẵn có trong tay và họ lạm dụng nó để họ bóp chết cái tiếng nói của những người dám lên tiếng chỉ trích họ. Cái bản án của anh Trương Duy Nhất giống như là nó thách thức cái lòng can đảm và cái sự can trường của các blogger Việt Nam hiện tại. Cái để mà các blogger ở Việt Nam này bảo vệ bản thân mình là phải càng phải nói lên sự thật. Để càng ngày có nhiều người ủng hộ mình, có bị đàn áp thì cũng phải chấp nhận. Còn để mà bảo vệ bản thân mình khỏi nhà nước bắt bớ hay là khỏi trả thù thì nó không còn cách nào để mà bảo vệ nữa. Đó là bản án của anh Tư Nhất đã nói lên được điều đó.
Mạng lưới blogger Việt Nam là vốn có tiêu chí là bảo vệ các blogger, mà một trong những cái nguyên nhân thành lập là do phản đối cái điều 258 mà thành lập ra mạng lưới này. Thì không biết là từ sau bản án của blogger Trương Duy Nhất, mạng lưới có kế hoạch như thế nào để bảo vệ công lý tự do cho những ngòi bút độc lập? Ngoài cái tuyên bố 258, liệu sẽ có những cái hành động 258 cụ thể hay là mạnh mẽ hơn không? Anh Hà, người từng tham gia vận động cho tuyên bố 258 trước đây.
Chúng tôi tự bảo vệ chúng tôi bằng cách là chúng tôi liên kết với nhau. Chúng tôi sẽ cùng có những cái tiếng nói chung,
lên tiếng phản đối về việc xâm phạm nhân quyền. Những tiếng nói đầu tiên thống nhất về việc phản đối bản án là những điều cần thiết.
Vâng.
Chắc chắn chúng tôi, những người yêu chuộng tự do, công lý và dân chủ ở Việt Nam sẽ có những kế hoạch, có những cái việc làm rõ ràng để lên án cái vấn đề bất công này.
Trở lại với trường hợp của ông Trương Duy Nhất đó, thì có thể nói tội của ông là tội có một cái góc nhìn khác, đúng như tên trang blog của ông đặt ra. Các bạn nghĩ như thế nào về góc nhìn khác này, cái vai trò của nó, cái sự cần thiết của nó trong cái sự phát triển của xã hội và đất nước? Tại sao cần phải có một góc nhìn khác? Tại sao cần phải nói những cái điều mà nhà nước không hoan nghênh, những cái điều mà trái với quan điểm của nhà nước? Để làm gì? Hay là chỉ chuốc họa vào thân?
Cần xảy ra để cho người ta sửa đổi. Chính phủ Việt Nam hiện tại bây giờ quá rất là nhiều cái điều sai lầm. Thì những cái góc nhìn khác, những cái ý kiến khác đối lập như là một cái tấm gương mình phản chiếu lại để mà thay đổi.
Bản án 2 năm tù dành cho ông Trương Duy Nhất vì các bài viết phê phán nhà nước, chỉ trích quan chức cấp cao trong nhà nước. Ngoài cái việc thể hiện cái sự không chấp nhận ý kiến đối lập thì nó còn thể hiện những điều gì khác trong ánh mắt của những người trẻ, những blogger trong nước?
Theo tôi nghĩ đấy là một sự đe dọa đối với những người mà dám lên tiếng phản biện trong xã hội Việt Nam.
Cũng có ý kiến khác cho rằng là nó thể hiện sự lo sợ của nhà nước đối với những trang blog và những blogger độc lập như ông Nhất. Có ai đồng ý với ý kiến này không?
Tôi nghĩ rằng là nhà nước lo sợ sự phản kháng trong đất nước nên họ phải răn đe bằng các bản án.
Trước cái thông điệp đe dọa từ phía nhà cầm quyền như vậy đó thì liệu rằng các bạn có lo sợ hay là cẩn thận hơn khi nhìn khác, nói khác, viết khác những gì mà nhà nước mong muốn?
Chúng tôi vẫn sẽ tích cực vận dụng các quyền của mình để nói lên tiếng nói của mình.
Chúng tôi vẫn đang là một số ít nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ sợ hãi.
Rõ ràng các bản án nói tiếp các bản án, các phiên tòa bất công nói tiếp các phiên tòa bất công, nhưng các blogger và những người đứng lên nói tiếng nói của mình ngày càng tăng. Các blogger đến với nhau trên một cái niềm tin và một ý chí để đạt được tới một cái đất nước Việt Nam dân chủ, công bằng và nhân quyền. Thì cái ước mơ của mình đặt ra thì phải cố gắng đạt được nó. Những cái bản án bất công như thế này không làm chúng tôi luôn sợ, nó càng làm thêm cái ngọn lửa tranh đấu của chúng tôi.
Qua cái bài phỏng vấn này, tâm nhắn gửi tới những người đang lãnh đạo đất nước này. Nếu như bắt Trương Duy Nhất, còn hãy nên bắt tất cả mọi người, có cả bản thân tôi. Những người có góc nhìn khác và những người đang nhìn thấy rõ được cái sự sai phạm của nhà nước hiện tại bây giờ rất là nhiều, nhưng cơ bản là người ta chưa dám lên tiếng.
Làm thế nào để công lý, chân lý thuộc về kẻ yếu thì anh Hà nghĩ rằng là những cái yếu tố nào quyết định cần và đủ?
Cho tôi điều đầu tiên là phải thay đổi những cái lối suy nghĩ cũ mòn ở trong xã hội Việt Nam, qua đó mới thay đổi được cái hành động. Đối với khía cạnh của chúng tôi thì chúng tôi biết quyền của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quyền của mình, bảo vệ quyền của mình và phổ biến quyền của mình đối với những người khác. Và đó là một trong những cách mà chúng tôi đang giúp những người xung quanh sử dụng quyền của họ và cải tạo xã hội này theo hướng đi lên tốt hơn.
Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình.
Dạ vâng.
Tạp chí Thanh Niên mong đợi được quý thính giả khắp nơi góp ý về đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Trà My xin kính chào tạm biệt và hẹn mang đến quý vị một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trước khi rời khỏi Trung Quốc, tôi muốn nói vài lời về một số đề tài đặc biệt quan trọng đối với tôi và Trung Quốc. Đó là tầm quan trọng của pháp trị và tự do ngôn luận đối với việc hình thành một xã hội ổn định và tiến bộ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Gary Locke mới đây đã tuyên bố trong bài diễn văn từ biệt tại Trường Đại học Luật khoa Nhân dân ở Bắc Kinh. Cùng với nhau, pháp trị và tự do ngôn luận đã giúp nước Mỹ trở thành một xã hội ổn định, năng động, canh tân và thành công, một xã hội đã thu hút và còn tiếp tục thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Ông Locke nói, Hiến pháp Hoa Kỳ là nền tảng của hệ thống pháp lý của chúng tôi. Qua nhiều thế hệ, các tòa án của chúng tôi đã quy định rằng không ai có thể đứng trên luật pháp, ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ. Quan niệm về bình đẳng trước pháp luật cũng được thấy trong chính các truyền thống của Trung Quốc. Ngay từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên, một chính khách và cũng là một nhà cải cách Trung Quốc đã lập ra học thuyết phản ánh trong câu nói này. Khi một ông hoàng phạm pháp, thì tội ác mà ông phạm cũng giống như tội ác của thường dân. Đại sứ Locke nói tiếp, một sức mạnh nữa mang lại ổn định trong xã hội Mỹ là tự do ngôn luận. Chúng tôi coi tự do ngôn luận như một quyền phổ cập. Và thật vậy, Điều này cũng được quy định trong Hiến pháp của Trung Quốc. Việc bảo vệ tự do ngôn luận được ghi trong tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ không phải chỉ phản ánh ý kiến của đa số hay lập trường của chính phủ, mà bảo vệ việc bày tỏ các ý kiến không phải là tiêu biểu cho dòng chính và thường không được tán thành. Tuy nhiên, xã hội được hưởng nhiều lợi ích khi phổ biến các quan điểm đó. Chúng có thể đem lại thông tin và gây ảnh hưởng tới ý kiến của đa số, và như thế chúng có thể đưa đến những thay đổi chính sách, cải thiện xã hội. Đại sứ Locke nói, Trung Quốc có một tương lai tuyệt vời, nhưng việc đạt được đầy đủ tiềm năng của nó sẽ tùy thuộc vào một nền tư pháp vô tư và được tôn trọng, các luật sư tích cực và tận tụy, và sự tôn trọng pháp trị. Nó cũng sẽ tùy thuộc vào sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận cho tất cả mọi người, một hệ thống Internet cởi mở và một khối công dân có kiến thức vững vàng, sẵn sàng tham gia một cuộc đối thoại tự do, bàn về cách nào là tốt nhất để xây dựng một tương lai ổn định và tiến bộ cho Trung Quốc.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Malaysia đang mở một cuộc điều tra để xác minh danh tánh của 4 người dùng hộ chiếu và giấy tờ giả trên chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines. Hai người có tên trên danh sách hành khách, một người Italia và một người Áo, không đi trên chuyến bay mất tích sáng sớm thứ Bảy. Hai người này bị mất cấp hộ chiếu ở Thái Lan trong 2 năm qua, hiện chưa rõ ai sử dụng hộ chiếu mất cấp để đi trên chuyến bay này. Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 người, biến mất khỏi màn ảnh radar sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur khoảng 1 giờ để bay đi Bắc Kinh trong điều kiện thời tiết tốt. Đa số hành khách trên chuyến bay là người Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Ukraine hôm Chủ nhật thề không từ bỏ một tấc đất nào trên lãnh thổ của họ cho Nga trong lúc hàng ngàn người tham gia các cuộc biểu tình đối kháng nhau, ủng hộ và chống đối Moscow trong tình hình căng thẳng vẫn tăng cao về cuộc khủng hoảng lún sâu tại Crimea. Thủ tướng lâm thời Arseniy Yatsenyuk chủ trì lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà thơ vĩ đại nhất và anh hùng dân tộc Ukraine, ông Taras Shevchenko. Ông Yatsenyuk phát biểu trước một đám đông rằng tổ tiên của dân tộc đã đổ máu cho tổ quốc và chúng ta nhất quyết không để mất đi một tấc đất nào. Cảnh sát ở miền nam Iraq cho hay một kẻ tấn công tự sát đã kích nổ chiếc xe bom tại một chốt kiểm soát an ninh đông người, giết chết ít nhất 42 người và làm bị thương hơn 157 người. Vụ nổ đã làm cháy 50 chiếc xe quanh đó, giết chết những người bị kẹt trong xe trong lúc họ chờ đến được xe của họ được kiểm soát. Vụ tấn công xảy ra hôm Chủ nhật tại cửa ngõ phía bắc ở thành phố Hilla ở miền nam, nơi có đa số cư dân là người Hồi giáo Shia, nằm cách thủ đô Baghdad gần 100 km về hướng nam. Các dân quân Libya kiểm soát một cảng ở miền đông nước này đã tìm cách bán dầu hỏa cho một chiếc tàu chở dầu mang cờ Bắc Triều Tiên, bất chấp lệnh chính phủ cấm các dân quân bán dầu trực tiếp cho thị trường thế giới. Thủ tướng Libya Ali Zidane dọa sẽ đánh bom chiếc tàu chở dầu nếu chiếc tàu không tuân theo lệnh của chính phủ Libya sau khi rời cảng. Ông Zidane nói đánh bom chiếc tàu sẽ gây ra một thảm họa cho môi trường.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.